Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thời Phật hôm nay thầy sẽ nói về chánh tư duy. Chánh tư duy là một pháp ở trong Bát Chánh Đạo, thuộc về tuệ. Quý đạo hữu biết trong Bát Chánh Đạo chia làm ba, đó là giới, định, huệ. Thì chánh kiến, chánh tư duy mà chúng ta vừa tụng đó là thuộc về huệ. Con người khác với cỏ cây, khác với súc vật là nó có một tư tưởng. Thì tư tưởng con người có thể làm cho mình từ phàm trở nên thánh, từ những người không biết về khoa học trở thành những khoa học gia, từ những người không có khả năng làm thơ làm văn nhưng mà nhờ sự suy tưởng của mình mà trở nên những nhà văn nhà thơ. Nói tóm lại, chánh tư duy hay nói cách khác là suy nghĩ chân chính là điều hết sức căn bản cho người Phật tử để chúng ta sớm được giải thoát và giác ngộ. Trong thế gian chúng ta có những vọng tưởng. Vọng tưởng này nó làm cho con người phải trầm nịch, phải bị sanh tử luân hồi. Đó là dục tưởng. Dục tưởng là những cái gì mà chúng ta mong muốn, tham đắm những cái pháp thế gian. Những cái pháp thế gian này thật sự ra nói cho rõ là chúng ta mong cầu hạnh phúc ở đây: sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, nơi đụng chạm vừa lòng. Nhưng mà tất cả những cái pháp thế gian này nó không bao giờ trường tồn, mà có người chạy theo, ôm ấp nó, mơ tưởng nó, hy vọng ở nó như là một sự trường tồn, cho nên con người phải khổ. Thì cái mà làm cho con người khổ đó là tưởng rất nhiều về ái dục trong những pháp của thế gian. Cái thứ nhì là sân tưởng, là con người sân hận, thù oán, muốn chém giết, muốn gây hại đến người khác để xây dựng hạnh phúc cho mình, tức là xây dựng hạnh phúc cho mình trên sự đau khổ của kẻ khác. Và hài tưởng là mong tìm cách giết hại, gây tổn thương đến người khác, gây sự đau khổ cho người khác, tìm kiếm, suy tư những điều ác, tìm những phương pháp để giết hại người, giết hại đối thủ của mình, giết hại người cũng như tất cả chúng sanh. Đó là ba cái vọng tưởng gây nên sự khổ đau cho con người và trầm nịch trong biển sanh tử luân hồi. Ngày nào chúng ta còn những tư tưởng đó, ngày đó chúng ta còn sanh tử luân hồi và ở mãi trong bể khổ lầm mê, khó đến được bờ giác. Thì bây giờ chánh tư duy á, nó lại khác, là suy nghĩ chân chính, suy nghĩ để làm cho cuộc đời mình vươn lên, suy nghĩ để con người mình từ phàm trở nên thánh, suy nghĩ một tình thương rộng lớn giữa người và người, tức là tình thương trước là đối với mình, sau đối với người và đối với tất cả chúng sanh. Đức Thế Tôn, Ngài khác với chúng ta là bởi vì Ngài luôn luôn nghĩ tưởng đúng đắn, Ngài luôn luôn nghĩ đến lời mình, lời cho tất cả chúng sanh. Còn chúng ta vì vô minh che lấp nên chúng ta nghĩ đến mình nhiều hơn. Thì bây giờ cái chánh tư duy nó được một cái lợi ích là cho ta những cái điều suy tưởng đúng đắn, là ly dục tưởng, là người Phật tử suy xét thấy tất cả các pháp thế gian đều là tạm bợ, đều là vô thường. Vì nó vô thường cho nên không bao giờ đem đến hạnh phúc trọn vẹn cho chúng ta. Bởi vì trong kinh nói: nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lồ diệt như điện, ưng tác như thủy quán. Là người Phật tử nên quán thấy tất cả các pháp hữu vi trên thế gian này như giấc mơ, như bọt nước, như giọt sương mai, như chớp mắt, như hoa ở không trung, nó luôn luôn thay đổi. Nếu quán được như thế thì người Phật tử sẽ được tiến lên trên con đường đạo. Thì quý đạo hữu thấy ngay cả cái thân của mình đây, mình ôm ấp cho lắm rồi già nó vẫn đến với mình, thời gian sẽ trôi qua như một giấc mơ. Nhìn lui nhìn tới, một ngày nào đó nhìn vào cúc kính thấy tóc mình đã bạc, răng long, da nhăn, lưng còm, ăn uống không được, mắt không thấy rõ, thì chúng ta thấy rằng cuộc đời đã từ cái mơ ước sống lâu dài trở nên buồn phiền vì thấy mình càng ngày càng già đi theo cái bóng thời gian. Thì khi mà thấy được như vậy rồi á, chúng ta không bao giờ mà nghĩ tưởng ôm ấp cái pháp vô thường này, mà chúng ta phải có cái tâm ly dục, tức là thoát ly ra khỏi sự trầm miệng này, thoát ly ra khỏi sự mơ tưởng này, thoát ly ra khỏi sự tưởng tượng giả tạo này. Thì khi mà được như vậy rồi là chúng ta vươn lên. Rồi vô sân tưởng là thôi cuộc đời này mà sân hận làm gì, giận dữ làm gì, mắng nhiếc người khác làm gì, nghĩ đến hại người khác để làm gì. Bởi vì cuộc đời nó ngắn ngủi, ta phải sống với nhau bằng tình thương yêu, nhìn nhau với cái đôi mắt hiền lành, nhìn nhau với nụ cười, với sự hòa ái, với sự tương thân tương kính, thì khi đó cuộc đời mới đẹp. Cho nên phải luôn luôn nghĩ rằng ta phải dẹp bỏ sân hận thù oán đối với những người xung quanh ta, người thân hay là người không thân. Thì khi nghĩ tưởng như vậy rồi đó, thì chúng ta bắt đầu rải tâm từ bi. Chỉ có cách rải tâm từ bi chúng ta mới dập tắt được sân mà thôi. Thầy thường hay nhắc nhở quý đạo hữu, trước khi mà quý đạo hữu mà đi ngủ đó, thì quý đạo hữu nên chắp tay sám hối trong ngày đã làm những gì sai trái, xin Phật Pháp Tăng xá tội lỗi cho con, xong rồi niệm Phật một chuỗi hộp, hai chuỗi hộp, hay là ngồi tham thiền, xong rồi sám hối rồi thì là Phật tử bắt đầu rải tâm từ bi, nguyện tất cả chúng sanh đừng có oán hận lẫn nhau, xin cho được sự an vui. Đó. Tức là trước khi đi ngủ chúng ta phải dấy lên một tình thương rộng lớn đối với những người xung quanh ta, không những người mà ngay cả mọi chúng sanh. Thì như vậy á, cái sự sân hận thù oán của mình lần lần lắng đọng. Thầy thường nói chúng ta tu là bóp nhỏ tham, bóp nhỏ sân, bóp nhỏ si. Dĩ nhiên chúng ta còn phàm, ai nói xúc phàm đến thân ta thì chúng ta buồn, giận, sân hận. Nhưng mà dấy lên rồi chúng ta dập tắt đi. Lửa cháy nơi nào chúng ta dập tắt nơi đó, đừng để cho nó nghĩ qua ngày khác. Bởi vì nghĩ qua ngày khác á, nó sẽ tạo nên những cái tội lỗi. Đức Phật nói ăn phích khở về ba băng và đa mỹ, Như Lai là cái tác ý buồn giận đó, sân hận đó là tội, ba băng là tội. Do đó cho người Phật tử phải tập làm sao từ từ dẹp bỏ được sự sân hận, đó là ly sân tượng và ly hài tượng. Dĩ nhiên có người nào đụng tới mình thì mình tìm cách chém giết họ, hại họ, làm mất mạng sống của họ, làm mất an vui hạnh phúc của họ. Nhưng người Phật tử phải nghĩ như thế này: ta cũng tham sống sợ chết, ta cũng muốn có an vui hạnh phúc. Thì người Phật tử luôn luôn tha thứ cho những cái người mà gọi là địch thủ, là đối thủ. Vì nếu chúng ta có giết họ đi nữa thì chúng ta cũng chỉ tạo những cái nghiệp để kiếp sau chúng ta phải chết yểu mà thôi. Do đó cho nên chúng ta nên cố gắng nghĩ thương tưởng những người xung quanh mình, thương tưởng những người hại mình, những người muốn giết mình, những người chỉ trích mình, những người phê bình chỉ trích mình, chứ không phải là chỉ thương những người nào mà thương mình mà thôi. Do đó cho nên những người Phật tử đừng bao giờ có tâm hãm hại, hiếp hại, gây sự đau khổ cho ai, gây cho những kẻ khác mất sự sống, mất an vui, mất hạnh phúc đối với cá nhân họ, đối với gia đình họ. Đó là cái tư tưởng ly hại. Thì ba cái tư tưởng mà ly dục, ly sân, ly hại làm cho cuộc sống chúng ta được vươn lên, làm cho địa vị chúng ta từ một kẻ phàm phu có thể lên đến bậc thánh, lên đến bậc A-la-hán, lên bậc Bồ Tát, lên đến Phật chánh đẳng chánh giác như Đức Phật Tổ của chúng ta. Đó là theo trong kinh Đức Thế Tôn dạy căn bản về chánh tư duy. Thì người Phật tử hiểu rõ rằng khi nào mà chúng ta nghĩ đến một chuyện ác cho chưa nói làm, thì quý đạo hữu nên dẹp ngay, thì dẹp ngay. Đức Thế Tôn nói nếu mà nghĩ ác thì thà ngủ còn hơn. Nếu mà chúng ta ban đêm trước khi đi ngủ mà giận hơn một người nào, nghĩ hại một người nào thì tốt hơn á, xuôi tay mà ngủ đi còn hơn suy nghĩ điều ác. Thứ hai, Đức Thế Tôn dạy nếu khi có một điều ác nghĩ lên trong tâm thì hãy đốn, thì phải bỏ nó như đốn cây thốt nốt. Cây thốt nốt bị đốn ngang trời sẽ không bao giờ mọc mầm lại được. Như thế nào thì chúng ta đoàn diệt những mầm mống suy nghĩ đúng tư tưởng về dục, về sân, về hại cũng như thế. Như thế đó là chánh tư duy. Ở trong một đoạn kinh khác, Đức Thế Tôn dạy chúng ta nên suy tưởng 10 điều. 10 điều này nếu Phật tử suy tưởng thì người Phật tử sẽ được nhẹ nhàng, sẽ được thơ thới, sẽ sống hồn nhiên, thoải mái, nhẹ nhàng và lần lần đi vào dòng thánh, lần lần đi vào sự giác ngộ như lời dạy của Đức Thế Tôn. Thì cái mục đích chính của người Phật tử mà tu học đó là không phải chúng ta chỉ đến tụng kinh, chúng ta chỉ lễ Phật, chỉ tán dương ân đức Đức Thế Tôn mà thôi, hoặc là chúng ta giữ giới để đời sống của chúng ta được tốt đẹp và giữ giới để chúng ta khỏi bị sa đọa vào bốn đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, hoặc là giữ giới cho trong sạch để mình cũng được an vui, gia đình mình cũng được an vui. Mà người Phật tử phải nghĩ rằng còn đi xa hơn nữa, bởi vì chúng ta đang ở trong cái vị trí của kẻ phàm, chứ không phải là chúng ta đã có cái ý đi lên. Mà người Phật tử đó, là khi mà tu học đó, cần phải nghĩ đến cái sự giải thoát giác ngộ. Điều đó là điều chỉnh. Mà nói giải thoát giác ngộ ngay bây giờ thì có lẽ khó, cho nên chúng ta thực hành từ 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 từ, rồi chúng ta sẽ được như ý nguyện. Bởi vậy chứ nói tu có nghĩa là sửa. Sửa thì cái nhà mà chúng ta sửa không thể sửa một ngày mà xong được. Chúng ta có thể sửa từ từ và trở nên cái nhà đẹp như thế nào thì chúng ta sửa thân, sửa miệng, sửa ý của chúng ta cũng vậy. Từ từ từ, nhưng mà chúng ta phải có một cái lý tưởng tốt đẹp là nhất định chúng ta sẽ lìa bỏ hoàn toàn tham lam, sân hận, si mê, và chúng ta sẽ không chỉ thương ta, thương những người xung quanh ta, mà thương tất cả chúng sanh như mẹ hiền thương con một. Thì cái tư tưởng đó đó mới là cao đẹp. Thì người Phật tử mà giữ được cái tư tưởng cao đẹp đó đó thì người Phật tử sẽ luôn luôn được cái sự thăng hoa trong cuộc sống, còn không là nó cứ trầm địch hoài và sinh tử luôn hồi hoài. Thế nên nói tóm lại, cái thế gian mà chúng ta ở đây đó là nó kết tinh bởi cái tham lam, cái sân hận, si mê. Thì bây giờ nếu chúng ta muốn lên cõi trời hay là chúng ta muốn giải thoát thì chúng ta phải suy nghĩ về sự diệt dục, diệt sân và diệt hại, hay nói rõ ràng diệt tham, diệt sân, diệt si. Đó là điều mong ước của người xuất gia cũng như người tại gia. Bây giờ mời cái điều tưởng, trong nó có điều thứ nhất là tưởng vô thường. Quý đạo hữu thấy là cuộc đời này, bất cứ cái pháp nào trên thế gian này, từ người đến vật, cây cỏ, luôn luôn thay đổi. Nói trong hai sát na liên tiếp theo trí độ luận thì không có vật gì giữ yên được. Mà trong một cái sự co duỗi cánh tay có 16 sát na, mà trong đó chỉ trong hai sát na liên tiếp không có cái vật gì mà có thể giữ yên được. Luôn luôn thay đổi, luôn luôn biến chuyển. Mình ngồi đây bây giờ mình thấy rằng là nó mới mẻ như vậy, trong thân mình nó đang thay đổi, những tế bào đang sửa đổi, thay đổi, máu đang chảy, tất cả mọi chuyện đều bị thay đổi. Mà ngay cả mặt kính như thế này nhìn bằng phẳng thế này, nhưng mà nếu chúng ta lấy kính hiển vi mà nhìn, nó cũng đang thay đổi, nó cũng đang gồ ghề, mà mắt thịt của chúng ta thấy nó láng, nó bóng như thế này. Cái sự thật nó là từng thay đổi, tất cả mọi vật trên thế gian đều thay đổi. Vì cái sự thay đổi như vậy cho nên người Phật tử cứ phải tự nghĩ đến, ô cuộc đời nó vô thường lắm, cái gì đời cũng thay đổi cả. Thân thì vô thường, niềm niềm bất trụ, tâm của mình thì thân của mình là từng giây từng phút không thể đứng yên được một chỗ. do như điện quang bảo thủy ảo viết, giống như là sấm chớp, như dòng nước chảy, đó như một trò ảo thuật mà thôi. Đó. Thì người Phật tử mà khi mà quán thấy như vậy rồi đó, thì khi nó cũng tham đắm trong đời này. Khi mình có cái nhà thế này, đây chỉ là phương tiện. Mình có cái chánh điện, đây chỉ là phương tiện để mình tu hành. Mình có cơm ăn, chỉ là phương tiện để tu hành. À, có áo mặc, chỉ là phương tiện để sống, ăn để sống, để làm việc. Tất cả mọi vật trên thế gian, chúng ta biết rằng nó sẽ thay đổi, nó sẽ hủy hoại. Do đó cho nên chi? Nhờ tượng như vậy, chúng ta bớt sự tham lam. Và chúng ta cố gắng làm những điều lành, bởi vì cuộc đời vô thường, mình không biết sống chết như thế nào. Đó. Đức Thế Tôn thường hay dạy, thân người hiện tại đấy ví như là cây chín có màu vàng, là tay sai của Diêm Chúa, là sự chết sẽ đến tìm người. Cho nên cái thân phận của mình và những người thân yêu của mình, những vật thân yêu của mình cũng như vậy. Cái gì sinh ra trên đời này cũng đều có ngày hủy hoại. Thân ta cũng vậy, mà cái chén, cái bát, cái nhà, cái cửa, cái hoa cũng vậy, nở ra rồi rồi nó tàn. Thì khi mình nghĩ như vậy, tự nhiên mình cố gắng tu niệm, mình cố gắng sống với cha mẹ tròn vẹn, sống với vợ với chồng thương yêu tròn vẹn, lo lắng cho con cái, sống với bè bạn tròn vẹn, và góp phần xây dựng xã hội, góp phần xây dựng đất nước, góp phần xây dựng cho thế giới được hòa bình. Vì cuộc đời vô thường, không biết chuyện gì xảy ra. Quý vị thấy không? Có bao giờ mà quý vị nghĩ là những cái trung tâm thương mại ở New York đẹp đẽ, tráng lệ như vậy mà có một ngày nó sẽ sụp đổ xuống trong một tiếng đồng hồ? Không bao giờ nghĩ. Sự thịnh vượng cả thế giới đều mong ước, nhưng mà vì cuộc đời là vô thường, nó thay đổi, nó biến chuyển. Cho nên giàu cái to cho đến cái nhỏ, cái vĩ đại, cái đẹp đẽ cho đến cái xấu xí, cái gì cũng bị vô thường chi phối. Đó là người Phật tử nên luôn luôn nghĩ vô thường như vậy mới tạo dựng nên được an vui hạnh phúc. Cái thứ hai là phải luôn luôn nghĩ cái khổ. Chúng ta sanh là khổ. Đó. Thế người nào mà chưa có gia đình đó, thì không biết ngay. Đến khi mà mình mà có gia đình rồi đó, ngay cả người đàn ông mà đi thăm nuôi vợ trong khi mà vợ sinh trong nhà thương đó, cũng lắc đầu luôn. Thương bà vợ tuyệt vời, bởi vì thấy quá khổ. Người mẹ mang thai sinh con là khổ, sanh là khổ, già là khổ, bình là khổ, chết là khổ, thương nhau mà phải xa nhau là khổ, ghét nhau mà phải gần nhau là khổ, cầu điều gì không được cũng thất vọng, cũng khổ, và chấp lấy cái thân ngũ uẩn này cũng là khổ. Đó. Thì khi người Phật tử mà nghĩ đến cái khổ, cuộc đời khổ như vậy rồi đó, thì khi đó chúng ta mới là được an vui hạnh phúc. Nghĩ cái khổ thì chúng ta có hạnh phúc. Vì sao nghĩ cái khổ rồi thì mình biết rằng cuộc đời này là nó khổ. Cho nên nếu có mất mát cái gì đó thì mình cũng cho qua đi. Ví dụ như bây giờ mình có cái có tiền, có chất vòng, có bạc kim, có cái gì quý báu mà nó mất đi chẳng hạn, thì vị đạo hữu, cuộc đời Đức Phật nói khổ mà, đâu có phải là sung sướng được. Thì có lúc mình mất mát, có lúc mình cũng là được, có khi thua. Đó. Thì người Phật tử mà nghĩ đến khổ chừng nào thì mới thấy được bản chất của sự sống, mới thấy được cái bộ mặt thật của cuộc đời, rồi khi đó chúng ta mới sống được an vui. Bởi vì khổ ai cũng khổ cho vậy. Ví dụ như mình bị bệnh một cái, mình nói trời ơi ai cũng khỏe mạnh hết mà sao tôi bệnh. Thật sự đó, ai cũng là có bệnh hết trơn, mà không ai nói hết trơn. Tất cả chúng ta ngồi đây, người nào mình không bệnh này thì bệnh khác thôi, nhưng mà không ai nói ra. Quý đạo hữu biết rằng là cuộc đời là khổ, chính nghĩ đến khổ như vậy chúng ta mới gắng tu hành, chúng ta mới sống tròn vẹn với nhau, chúng ta mới nâng đỡ với nhau, chúng ta mới đoàn kết với nhau. Vì cuộc đời là quá khổ, đừng làm thêm đau khổ. Cuộc đời là quá ngắn ngủi, đừng làm cho mình và người trở thành kiếp phù du. Và rồi vô ngã tượng. Vô ngã tượng là có mình đây mà cũng như không. Tại sao mà vô ngã tượng? Thân mình có như thế này nhưng mà mình nắm nó không được. Ai nói mình buồn, ai khen mình vui, mà cũng biết lúc nào mình đau, cũng biết lúc nào mình chết, cũng biết lúc nào là mình bị tai họa, tai nạn, mình không hề biết. Khi có một chuyện gì xảy ra với mình như vậy, chứng tỏ là mình vô ngã. Ta có cái ta mà ta giữ không được, thì như vậy cái ta nó cũng như những vật khác mà thôi. Thì cái ngã, cái ta này không có ngã, mà chính vật của ta cũng có ngã. Không biết cái máy này mất lúc nào, không biết cái chuông này mất lúc nào. Quý vị ở nhà bây giờ mình ngồi đây chưa chắc cái nhà mình cũng nghĩ rằng là đó là chắc chắn không. Đôi khi ở nhà có ai vô lấy gì mình cũng không biết chẳng hạn. Thì cho nên chi là mình phải nghĩ đến này. Ta cũng không có ngã, ta có cái thân mình đây, nhưng mà nó đau lúc nào không biết, nó chết lúc nào không hay, nó bình hoàng lúc nào không biết. Cho nên chi cũng tạm gọi là có cái thân để sống, có cái thân và có cái tâm rồi kết hợp với nhau để mà sống tạm bờ. trong cuộc đời này để chúng ta cố gắng làm các việc lành bỏ các việc ác mà thôi. Chứ thật ra đó, nó không có cái ta thật sự, bởi vì không thể nắm giữ được ta. Rồi nên quán tưởng đến sự bất tịnh. Khi quán tưởng đến sự bất tịnh rồi đó, tự nhiên cái tinh thần mà thương yêu mình và thương yêu người đó, nó sẽ thay đổi đi. Ví dụ như hồi xưa đó, mình chưa biết cái thân mình nó dơ rồi, thì khi đó mình tưởng của nó là ngon lành lắm. Ai nói đồng tới mình thì mình sân hận, ai nói động tới mình buồn, ai mà khen mình thì mình thích, ai chê mình thì mình buồn. Và mình á, luôn luôn nghĩ là người khác á, là thua mình. Người đó có thể xấu hơn mình, người đó có thể nghèo hơn mình, người đó có thể là thấp hơn mình, người đó có thể là nói không hay như mình chẳng hạn, vân vân. Nhưng mà khi mà so lại thì người nào nó giống người nào. Khi kia làm vua làm quan giờ chết rồi cũng chỉ là một nắm xương tàn lành tan. Ông vua hay là thường dân khi chết rồi cũng một nắm xương thôi, chẳng có gì cả. Mà còn sống ở đây thì Đức Phật nói tất cả mọi người đều có 32 thể trưởng. Thậm chí như Đức Thế Tôn, Ngài cũng có như chúng ta 32 thể trưởng. Bởi vậy Vakkali mà cứ đi theo lưng Đức Thế Tôn, mà cứ dòm Đức Thế Tôn, khen Đức Thế Tôn đẹp, Ngài rầy liền. Ngài nói cái thân ngũ uẩn này là nhớ bậc. Người nào thấy Pháp, người đó thấy ta, con hãy thấy Pháp để thấy Như Lai, chứ đừng đi theo Như Lai như vậy. Thì sau đó Vakkali mới tinh tấn tu hành, mới được giác ngộ. Cho nên nếu đi sau lưng Đức Phật cũng, rồi một ngày nào đó Đức Thế Tôn mình tịch đi rồi thì ông ta cũng thất vọng. Thì Phật tử phải luôn luôn quán cái thân, thấy cái thân bất tịnh. Bên ngoài che rất đẹp đẽ như thế này đây, áo quần, cái đẹp của chúng ta là ăn thua nó áo quần thôi. Người nào có áo quần tốt và người đó đẹp đó. Thì mấy anh em mà thầy thấy đi làm công tác ở chùa mình ấy, mặc áo thun rồi đó thì thấy như vậy đó, vô lâu mặc đồ đó, mặc áo vest thật ra vát, ai cũng đẹp trơn. Nên là mấy cô mặc áo gia đình Phật tử về chút nữa lấy áo dài rồi bằng vô, rồi trang điểm lên múa trên sân khấu áo cho là đẹp hết trơn. Thì chúng ta biết nó chỉ là bề ngoài của chúng ta thôi. Bên trong chúng ta là 32 thể trược, thì quý đạo hữu đã nghe nhiều lần thầy cũng cần kể. Tóc lông móng răng da thịt gân xương tủy xương thần ruột già ruột non mực đàm mẫu mụ mồ hôi nước miếng nước tiệp đủ thứ toàn là dơ bẩn. Nếu mà trưng nó ra hết, mọi người đem ra một cái kính hiển vi đã trưng ra hết thì thôi không ai dòm ai đâu, anh với tôi cũng giống nhau thôi đó. Thì do đó cho nên khi mình tưởng như vậy rồi đó, thì người đó mà có nhiếc mình nói mình con trâu con bò vậy thôi cũng tha, bởi vì nó thật con trâu mà đem ra với con người của mình á mà trưng nó ra nó cũng giống nhau, cũng tóc lông móng răng da thịt gân xương tủy xương thần đó thôi đó. Để nó nói ngồi trong buổi tiệc mà ăn ngon cái gì đó mà ngay bên kia mà thầy nó sẽ cuộc đời này á, có mâm ăn mà ai nhảy mũi một cái thì chịu hết nổi, nó là mình đã tu bao nhiêu năm rồi đó. Bởi thầy nói mấy xưa khi ăn cơm đừng bao giờ nhảy mũi, đừng bao giờ bay quanh đi trước đã nghe. Thế nay có nhiều khi mà chị nào mà nấu ăn với bếp mà nghe nhảy mũi thầy cứ nói rồi xong đồ ăn của mình vô trầm, đấy là cũng không chấp đó, thấy không? Nhưng mà thật sự ra nếu mà đem hết cả thì là ai cũng dơ, nhảy mũi văn đàm nó ra dơ cả, thấy không? Thì do đó cho nên quý là hữu thế, khi mà nghĩ tưởng đến cái bất tình đó rồi đó, tự nhiên thương nhau, tẻ ra anh cũng như tôi, tẻ ra chị cũng như tôi, mình như nhau cả, tham sân chấp ngại quên hàng đường về như thế thì thôi, chứ còn thật ra đem ra thì nó cũng cân cũng giống nhau, không khác gì cả. Thì nhờ cái quả bất tình đó tự nhiên hết chấp, họ có nói lỡ nóng giận đập bàn đập ghế nói mình trâu bò theo người chứ thôi về cũng vậy thôi, thôi ngồi ăn chung với nhau đi, có giận bây giờ đập bàn chút nữa ngồi ăn chung với nhau được, bắt tay được mới là hay à. Chứ còn mà giận nhau không ngó nhau đời này qua đời khác cũng vô ích thôi, chấp cái này chẳng có được gì cả. Có áo vô là nó đẹp thôi, nhưng mà không có áo là thôi rồi là thấy máu thấy mẹ chạy. Thì quý đạo hữu thấy nhờ cái sự quán cái sự bất tình đó nó rất là lời cho chúng ta, đó nó đưa đến cái chánh tư duy rất là tốt đẹp. Rồi bây giờ mới nghĩ đến yểm ly thực tưởng. Yểm ly thực tưởng là xa cái sự ham ăn. Trời, trên đời này nên ăn là miếng tồi tàn, nó dành nhau dữ lắm chứ không phải chơi đâu. Mình lớn như thế này đôi khi mình thấy mà cái gì ngon mình cũng lo mà mình cũng thích ăn à. Nói vậy cũng vỏi xa mấy mình cũng gấp mà giờ vợ thôi. Vì đạo thấy Đức Phật Ngài biết trước như vậy cho nên Ngài mình là phải yểm ly thực tưởng, là phải xa lìa cái sự ham ăn. Chim tham ăn xa vào vòng lưới, cả tham mồi mắc phải lưỡi câu, nó vì tham ăn mà chết. Mà trên thế gian thì quý đạo hữu nói tới chuyện ăn là chuyện tồi tàn mà đừng nói tới nữa. Nhưng mà thực là con người ta đánh nhau nước này con nước nọ, mà đánh nhau là vì cái gì? Cũng vì mà để có tiền mà ăn thôi. Mặc gì cái nước mình xa vậy mà bên Pháp mà đi qua tai trị tới nước mình chi mà khổ đó. Cũng muốn có mấy cái mỏ này kia rồi cũng lấy hết đem về bên Tây đó. Lấy rồi bây giờ Tây vẫn nghèo chẳng hạn vậy. Thành ra mình thấy rằng là cái miếng ăn nó tuy như vậy nhưng mà người ta thích người ta tham, do đó cho nên khổ. Thì Đức Phật Ngài mới dạy người xuất gia tu hành quán tưởng cái món ăn đó chỉ là một cái vật thực để làm ra để dùng, khi mà ăn để sống, sống để tu hành theo đạo cao thượng. Đó là cái điều mà rất là cần thiết cho chúng ta. Thành ra người Phật tử nên quán tưởng, nên nên thấy rằng ăn là chỉ để mà sống thôi. Thầy cũng nhớ một câu tục ngữ Pháp nói: mang rê cuộc vi và nó bao vi cuộc mang rê. Ăn để sống chứ không phải sống để ăn. Ăn để sống chứ đâu mà nếu mà ngồi đây mà chờ sống để mà ăn thì chẳng được gì cả. Mà có đôi khi mình già rồi, khi nó mình đau mình yếu rồi, mình người ta cho mình ăn thiệt ngon mình ăn cũng không được nữa. Do đó cho nên chứ quý đạo hữu nên xa lìa cái sự tham đắm nơi vật thực. Vì tham đắm nơi vật thực hiện tại chúng ta là khổ. Nếu mà ăn nhiều mỡ, nhiều dầu, ăn uống rượu rồi thêm cho ngon miệng thì rồi ấy, nó sinh bệnh. Nên Phật tử nên dễ dàng trong vấn đề ăn uống, có cái gì thì ăn cái đó. Và quý vị sống đừng có nên trách móc nhau, đừng có nên phê bình nhau về cái vấn đề món ăn. Ví dụ như là trong gia đình vợ chồng có cái gì bà vợ nấu cái gì cũng chồng ăn mà sống, đừng có thiếu cái chanh cũng không ăn, thiếu ớt cũng không ăn, thiếu xì dầu cũng không ăn. Có cái gì dòm ra chúng ta cứ quán tưởng đây là vật thực, ăn để sống như Đức Phật dạy. Vật thực là pháp đầu tiên để làm cho mạng sống con người được tồn tại, thì chúng ta cố gắng để mà gìn giữ cái yểm ly thực tượng là nghĩ xa rời cái sự tham ăn. Một cái nữa là thế gian bất khả lạc tượng. Trong thế gian này á, đừng có nghĩ rằng nó đẹp, đừng có nghĩ rằng là nó hạnh phúc hoàn toàn. Cũng như quý vị khi thấy một cái bông hồng á, đừng có nghĩ rằng nó thơm hoài. Thật ra đó, bữa mai nó nở, chiều nó đã tàn. Cho nên chi trong thế gian này nó đừng có nghĩ rằng tất cả các mọi chuyện thế gian này sẽ đem đến an vui hạnh phúc cho mình, sẽ đem đến cái sự an lạc suốt đời cho mình. Mà trái lại Phật tử phải nghĩ là tám pháp thế gian được lời thì mất lời, được danh thì mất danh, được khen thì bị chê, được vui thì bị khổ. Trong đời này có từng tập như vậy, cái được lợi và cái mất lợi, được địa vị mất địa vị, được khen thì có ngày bị chê, được vui rồi một ngày nào đó xa lìa người thương yêu cũng buồn. Do đó cho nên người Phật tử phải luôn luôn nghĩ rằng thế gian này không bao giờ đem lại cái sự an lạc hạnh phúc mãn mãn. Người Phật tử phải tưởng như vậy. Khi đó chúng ta có cái gì xảy ra đó thì chúng ta mới không buồn. Ví dụ chúng ta đang buôn bán tự nhiên nó lộn, chúng ta đang có gióp tự nhiên mất đi, thì quý đạo hữu nghĩ cuộc đời nó vô thường, mình đang gióp tốt và bây giờ nó mất đi thì cũng thường thôi. Thì nhờ vậy chúng ta đi kiếm gióp khác, chúng ta làm, chúng ta buôn bán ở nơi khác, chúng ta dời đổi chỗ khác, chúng ta nên tiết kiệm để chúng ta có thể sống được. Còn nếu mà chúng ta không tưởng nó là chúng ta cứ tưởng nó là hạnh phúc hoàn toàn thì khi mất mát chúng ta hết sức thất vọng. Trong lĩnh vực tình cảm cũng vậy, tình cảm cũng chỉ là một cái sự mà qua mắt, qua nghe ngóng, qua sự nhìn ngắm, qua sự biết tạm bợ với nhau mà thôi, cho nó còn lâu dài. Cho nên nếu có mất đi thì chỉ đó cũng là một sự thường về mặt tinh thần đó thôi. Do đó cho nên đi, người Phật tử phải luôn luôn nghĩ rằng thế gian luôn luôn biến chuyển, luôn luôn thay đổi, và chúng ta phải sống hồn nhiên thoải mái giữa cuộc đời đau khổ này thì là mới đúng. Thứ bảy là tự tượng là diễn sự chết. Thì lần trước là trong cái 10 cái pháp thăng hoa thầy có nói đến tự tượng, thì quý đạo hữu biết rằng ai trên đời này cũng phải chết. Nghĩ cái chết là điều hạnh phúc, là bởi vì khi nghĩ chết là chúng ta mới nghĩ rồi đây chúng ta sẽ chết, mà chết là chúng ta có cái nghiệp đem đi nè, chứ không đem cái gì được cả. Thì nhờ vậy chúng ta mới nghĩ cố gắng làm lành đi, không còn bao lâu nữa, chắc còn 60 năm nữa, còn 30 năm nữa, 20 năm nữa, không biết lúc nào chết. Chúng ta khi nào nghĩ đến phước chúng ta nên làm phước đi, lúc nào nghĩ đến phụng dưỡng cha mẹ ta nên phụng dưỡng cha mẹ, lúc nào ta nghĩ đến thương con, hướng dẫn cho con đi chùa thì hãy cho đi, đừng có hèn nó, có vợ có chồng mới cho đi, hoặc là để cho nó ra trường mới cho đi. Lúc nào chúng ta nghĩ đến việc phước, nghĩ hay nghĩ đúng chúng ta nên làm liền đi, và vì cuộc đời nó sẽ đưa cái sự chết đến cho mình. Thì Đức Phật mới nói là thân người như là lá vàng chưa biết nó rơi lúc nào. Sự chết thì đến tìm người, người là nguồn cội của sự vô ngã. Khi mà nghĩ được sự chết như vậy rồi, chúng ta cố gắng tu hành, chúng ta cố gắng làm phước, chúng ta cố gắng thương yêu nhau, chúng ta cố gắng rải tâm từ bi không oán hận với ai, để giả thử ta có chết là chúng ta sẽ đi lên, chứ không bao giờ chúng ta đi bốn đường ác đạo. Và cũng nghĩ rằng cha mẹ mình đã già rồi, có lẽ cũng có ngày mất, nên phụng dưỡng nhiều hơn. Vợ chồng sống với nhau như thế này đây, nhưng mà một ngày kia nếu ai có bệnh hoạn cũng chết. Cho nên chi, mình nên thương yêu vợ chồng mình cho tròn đủ, cho đầy đủ, và đối với tất cả mọi người xung quanh cũng như vậy. Chúng ta biết bao nhiêu người, người bạn bất thình lình bị mất đi, chỗ người này bệnh, chỗ người kia bị tai nạn, sự chết nó đến thì mình không biết lúc nào. Do đó cho nên chi, cố gắng tinh tấn bỏ điều ác, làm việc lành, cố gắng làm bộ phận của mình đối với cha mẹ, đối với vợ chồng, đối với con cái, đối với đất nước, vâng vâng. Thì như thế nó có lời là đưa chúng ta lên trên con đường an vui và giải thoát. Lý tưởng, lý tưởng là tưởng cái sự xa lìa, tưởng cái sự xa lìa, tưởng sự xa lìa như thế này. Mọi người Phật tử chúng ta đó, sống cuộc đời này ấy, thì mong lên cõi trời. Bởi trong cái năm cái loại ma đó, thì có cái pháp hành ma vương. Cái pháp hành ma vương tức là cái loại mà sinh lên cõi trời, mơ ước chúng ta cũng hoa đây này, chúng ta làm phước để rồi chúng ta sẽ lên đến cõi trời ở sung sướng. Mà khi lên cõi trời rồi chúng ta mê chấp trên cõi trời rồi, chúng ta tu hành không được, nên đó cũng là một cái loại ma vương. Thì chúng ta phải lý tưởng là xa lìa cái sự tham ái trong cuộc đời này, xa lìa cái sự tham ái lên trên cõi trời, xa lìa cái sự tham ái làm trời sắc giới. Thế nó có là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Vô sắc giới chúng ta lên đó, nó cũng còn một cái như linh hồn vậy, nó còn chấp vào đó, không thể thoát ra được. Mà lên sắc giới nữa, thiền ở trên cõi trời như trời phàm chứ, nó cũng vui vẻ nhưng mà vẫn còn tham như trời bát ái, thì là cũng còn tham lam cái danh của mình, khoe với Đức Thế Tôn là ông ta giỏi, nhưng mà thì tức thì là dầu ông ta có hào quang nhưng mà cái tâm của ông ta vẫn còn là ngạn mạn kiêu căng, thì nó vẫn còn ở trong cái khổ. Và chúng ta ở cái cõi dục giới này thì tất cả mọi sự mà chúng ta mong muốn đều lìa bỏ chúng ta biết lúc nào, do đó cho nên đưa đến khổ. Thì ở trong dục giới cũng khổ, mà ở trong sắc giới cũng khổ, mà ở trong vô sắc giới cũng khổ. Cho nên chúng ta phải nghĩ rằng lời dạy của Đức Phật là tam giới vô an do như quả trạch, là ba giới sắc giới, dục giới, vô sắc giới như cái nhà đương bốc lửa cháy. Cho nên chúng ta muốn giải thoát thành thánh nhân, chúng ta phải giải thoát trọn vẹn như Đức Thế Tôn, cái đừng có mê chấp trong này ngoài. Chúng ta bây giờ hoàn cảnh chúng ta đang ở trong đời thế này, nhưng mà chúng ta nên có lý tưởng lìa bỏ cái sự tạm bỡ này, lìa bỏ cái cõi sanh tử luân hồi này, lìa bỏ cái sông mê biển khổ này, để chúng ta đạt được cái sự giải thoát giác ngộ như Đức Thế Tôn. Và chúng ta nghĩ đến diệt tượng là luôn luôn nghĩ là sở dĩ chúng ta đau khổ đây, sở dĩ chúng ta còn trầm mịch đây, sở dĩ chúng ta không được nhẹ nhàng hơ thới là vì chúng ta bị các cái phiền não trói buộc chúng ta. Những gì trói buộc chúng ta, tham cũng là trói buộc, sân cũng trói buộc, si cũng là trói buộc, ngạ màng cũng là trói buộc, mê tín gì đó cũng trói buộc. Biết bao nhiêu sự ganh tì, ghét nhau, nói xấu nhau, bao nhiêu cái chuyện cái thế gian này nó trói buộc mình. Đôi khi mình là một người mình tốt như thế này, rồi có người nào nói cái gì hay mình theo. Ví dụ như bây giờ mình tự tế như thế này, tốt lành như thế này, mà có người nào á rụ mình làm cái việc gì, buông lậu như thế này sẽ giàu có lắm này, chúng ta đánh bạc như thế này là sẽ mau giàu này, hay làm cái gì mà bất chánh có thể mau giàu. Chúng ta có thể mấy đầu không nghe nhưng mà sau cũng nghe. Thì bây giờ chúng ta nghĩ là tất cả những cái gì mà ở trong thế gian này á, chúng ta cần phải nghĩ đến cái sự đau khổ là do phiền não mà ra. Thì sự phiền não là chính do mình mà ra, phiền muộn lo âu, ganh tị, ghen tương, thù oán, tất cả cái này thì chúng ta lần lần diệt bỏ. Diệt tượng là luôn luôn tượng, chúng ta phải diệt bỏ phiền não. Vì Phật tử nghe trong bốn hoàng thể nguyện có cái chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn. Phiền não nhiều vô cùng, con nguyện với Đức Thế Tôn là con sẽ đoàn sạch những cái phiền não này đi. Thì thôi bây giờ vô nó nhiều quá thì mình có thể là khó, bây giờ ít ra tham lam sân hận si mê ganh tì ghét bỏ nói xấu giận hờn thù oán vân vân, thì mình bỏ từ 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 đi, con sẽ diệt những cái này đi. Ai nói gì nói bây giờ con lơ, con không gây với họ nữa đâu, người ta tù rụ con sẽ không có theo họ nữa đâu, thì mình diệt từ 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 như vậy. Thì cái diệt tượng đó, cái sự nghĩ tượng đến sự diệt đi những cái phiền não đó, thì chúng ta sẽ rảnh rỗi, sẽ nhẹ nhàng. Thì cái niết bàn là cái gì? Niết bàn thật sự ra là một sự diệt tận vô minh phiền não, không còn tham lam sân hận si mê, cho nên sống nhẹ nhàng, sống hồn nhiên thoải mái ở trong đời. Đức Thế Tôn cũng ở trong đời, các vị thánh cũng ở trong đời, chúng ta cũng ở trong đời, nhưng mà ngài gặp cái gì biến chuyển như Đức Thế Tôn đi khắp thực có lúc ngài để đồ ăn hết, ngài chẳng buồn. Chứ mà mình có gì ăn mình đói thì mình buồn, mình khát. Bậc thánh cũng vậy, họ sống trong rừng tham thiền như vậy, lượm trái cây ăn, không có ai không đi hấp thực, không có đồ ăn lườm cho cái ăn, nhưng mà các ngày vẫn vui. Nhưng mà chúng ta mất đi một bữa ăn, chúng ta cảm thấy phiền buồn. Thì do đó cho nên chúng ta cần phải nghĩ diệt những cái phiền não từ 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 đó, vì phiền não đó là những cái mà nó làm cho chúng ta dính mắc. Cho nên gì, trong Phật giáo cái tư tưởng là buông bỏ là hạnh phúc, mà dính mắc là khổ đau. Càng dính mắc vào trong những cái phiền não của chúng ta thì chúng ta khổ đau, mà chúng ta buông bỏ đi, thôi không giận nữa, không hờn nữa, không thù nữa, không oán nữa, không ganh tị nữa, không nói xấu nữa, không hút thuốc nữa, không uống rượu nữa chẳng hạn, thì chúng ta sẽ được nhẹ nhàng thơ thới, đi một cách thông dong về cũng là thông dong nhẹ nhàng. Và cuối cùng là vô ái tưởng. Vô ái tưởng là ý Đức Thế Tôn muốn dạy là chúng ta không nên tham đắm. Ví dụ như bây giờ ta được làm người giàu có thế này, ta cứ thương yêu cái địa vị chúng ta. Ví dụ bây giờ nói chúng ta làm tổng thống, chúng ta cứ thương yêu cái địa vị tổng thống của chúng ta. Đôi khi dân chúng phản đối và cứ ôm ấp vậy. Có những người làm được tổng thống thì cứ nhất độc tài, hay làm những làm vua được độc tài, tham ái, thương yêu cái của mình. Nhiều khi cái đó sai mà chúng ta vẫn thương yêu. Thì nói mà sâu rộng ra là chúng ta cố chấp nên chúng ta mới thương yêu. Ví dụ như là vì thánh là diệt được cái thân kiến, là không còn chấp ngã nữa chẳng hạn. Nên chúng ta còn chấp ngã chúng ta còn khổ. Thế nên bây giờ chúng ta đừng quá tự ái về thân ta, đừng quá tự ái về cái danh dự của ta, đừng quá tự ái về địa vị của ta, đừng quá tự ái về cái cuộc sống của chúng ta, đừng quá tự ái với cái vai trò của chúng ta. Phải coi tất cả đấy chỉ là cạm bợ mà thôi. Dầu là người làm tăng, người làm tục, người làm kỹ sư, người làm bác sĩ, người làm việc gì trên đời này cũng chỉ đó là một cái nghiệp mà chúng ta sống để rồi chúng ta cố gắng mà vươn lên, chứ không nên ôm ấp lại cái này. Có người nghĩ rằng bây giờ ta mà làm vua thì chết sao cũng làm vua, giàu ta làm ác, cái là thường kiến đó. Làm ác được sao cũng làm vua. Bây giờ chúng ta đẹp như thế này thì giàu có làm gì làm kịp sau là vẫn đẹp. Cái đó Đức Phật giáo gọi là cái thường kiến đó. Cái thường kiến đó nó trợ ngài cho cái bước tiến của con người. Cho nên chị vô ái tưởng là đừng có thương yêu cái tạm bợ, đừng thương yêu cái giả tạo, đừng mơ mộng một cái gì mà lâu dài và trong khi nó đang bị vô thường chi phối. Và nhất là đừng tham đắm trong cõi dục giới, cõi sắc giới và vô sắc giới, mà trái lại ra khỏi cái bể khổ sinh tử luân hồi. Thì quý vị đạo hữu nghe cái chữ Nirvana, trong Pali gọi là Nibbana, trong Phạm Bắc Phạm gọi là Nirvana. Nir là đi ra, tách rời ra. Thì Vana là cái rừng, chúng ta đang ở trong cái rừng đây, đừng có tham đắm như trong này cả. Thì chúng ta cố gắng từ từ đi, rồi chúng ta dùng cái phương tiện, ta có nhà, có cửa, có vợ, có con, có bè, có bạn, trong thế gian này có nhiều phương tiện tốt đẹp. Nhưng bây giờ đi đâu có xe, có cổ trong sữa, nhưng mà đừng tham đắm cái này, mà nghĩ rằng đây chỉ là phương tiện để chúng ta sống trong đời này, để mà giúp đỡ vợ con, chồng con, giúp đỡ cha mẹ, những người xung quanh xây dựng đất nước, cũng vậy. Mà nhưng chúng ta hãy vươn lên từ thấp lên cao, để một ngày nào đó chúng ta sẽ đạt được những cái ý nguyện của chúng ta là dứt bỏ tham lam sân hận si mê và đắc được đạo quả Đức Phật, hay là A La Hán, hay là Phật Đạt Giác, vân vân, để chúng ta diệt tận cái sự vô minh phiền não. Cái đó mới là cái điều chính. Cho nên cái vô ái tưởng là điều hết sức quan trọng. Thì 10 cái điều tưởng này người Phật tử nên nhớ: vô thường tưởng, khổ não tưởng, vô ngã tưởng, bất tình tưởng, yểm lý thực tưởng, thế gian bất lạc tưởng, tự tưởng là niệm sự chết này. Rồi chúng ta lý tưởng, rồi chúng ta diệt tưởng, vô ái tưởng. Đó là 10 cái điều mà người Phật tử khi nào tự nhớ đến đó thì cuộc đời mình nói mình vươn lên. Đó gọi là chánh tư duy. Vì nếu chúng ta mê chấp là chúng ta tà tư duy đó. Thì bây giờ có những người này, có những người họ nghĩ rằng là họ phải làm khủng bố người ta. Họ nghĩ ra cái gì mà họ phải làm sai như vậy, tại vì họ nghĩ như thế này là đúng, cho nên phải làm như vậy, phải là bỏ thuốc độc như vậy, phải là đặt mền, đặt bom như vậy, phải làm vậy. Họ cho suy nghĩ hoài trong đó họ thì mới gây sự khổ đau cho người khác. Cho nếu họ mà nghĩ một cách cho đàng hoàng, tử tế, cho đúng đắn thì không bao giờ gây khổ cho người khác. Cho nên tà tư duy là suy nghĩ tà vài, suy nghĩ sai trái, đưa cái khổ cho mình, đem khổ cho mình mà đem khổ cho bao nhiêu người khác. Còn nếu mà chánh tư duy như trong Phật giáo, suy nghĩ chân chính sẽ đưa đến hành động chân chính, mà hành động chân chính thì tạo nghiệp chân chính, tạo nghiệp chân chính thì đi đến sự an lạc, dứt bỏ khỏi sự khổ đau. Đó là thì thời ý nghĩa của thời Pháp hôm nay. Thầy nói một trong bát chánh đạo là chánh tư duy hay là suy nghĩ chân chánh. Thời Pháp ngang đây, thầy xin làm chánh đức và hẹn thời Pháp tuần sau. Bây giờ thầy xin hồi hướng cái pháp thí ngày hôm nay đến cho chư thiên hộ pháp ngự để từ viện Liên Hoa cũng như là tư gia của toàn thể thiền nam tín nữ hiện diện hôm nay. Vì chư thiên hoan hỷ thọ lành pháp khí này, rồi tiến hóa trên đường đạo và gia hội chư tăng ni cùng toàn thể thiền nam tín nữ cũng như bà con thân thuộc ở trong nước và hải ngoại, xin cho được tai qua nạn khỏi tật bệnh tiêu trừ, mạng căn an ổn, phước huệ trang nghiêm, bồ đề tâm luôn luôn tăng trưởng. Phần phước khác xin hồi hướng đến cửu huyền thất tổ của tất cả chúng ta, chư hương linh ký tự tại chùa, xin được thọ hưởng tùy ý khi thọ hưởng rồi được siêu sanh về biển cực lạc, bằng đang ở nơi an vui, sự an vui càng tăng dần lên.
Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sanh thoát ly luân hồi.